Chương 15 Nghìn nến đốt lên. Ngoài một ít vốn buôn và một ít đồ nữ trang của mình, chúng tôi chỉ còn lại hai thân xác, hai linh hồn cặp kè nhau. Cặp kè bên nhau như đôi chim vừa ra khỏi tổ. Chúng tôi biết rằng người ta có thể đang đuổi bắt chúng tôi đang cố gắng giấu. Có khi chúng tôi có đi mà không định nơi đến. Chúng tôi cũng cố gắng tránh những nơi đã ở, nhất là những nơi tôi đã nhiều lần qua lại, những nơi tôi có bạn bè, và những nơi tôi từng dạy học, cả chỗ hai con tôi đang gửi. Chúng tôi đi như những vị khách du lạnh lùng. Một buổi chiều từ một làng cát, chúng tôi xuất hiện giữa phố Hội An với những tâm trạng lạ lùng, nhưng chúng tôi bề ngoài từ cái áo mặc trên mình, đến dáng đi vẻ nhìn cách hỏi, muốn lẫn vào đám người qua lại, như những hạt gạo trong một sàn gạo, không có mắt người ngoài nào có thể phân biệt được và gấp riêng ra trên hai ngón tay. Đến trước nhà Trương Chính, từ xa tôi thấy một xe ngựa đi tới, có lẽ là chiếc xe quen thuộc trước đây khi tôi còn đang đi dạy học ở trường Viên Minh. Chiếc xe mà tôi thường ngồi để đến cửa đại, nơi nghỉ mát chủ nhật của dân phố. Hai chúng tôi cùng nhảy lên xe. Đường cửa đại gồ ghề, vó ngựa cọc cạch. Hai đầu chúng tôi bên nhau, đung đưa lắc lư. Tôi sực nhớ đến ước mơ của tôi đã thể hiện trong câu thơ. Trên lưng ta quẩy một vần giai nhân. Quẩy vần giai nhân trên lưng ngựa. Như quẩy một vần trăng, say sưa la đà gập ghềnh. Không phải chỉ trên một mảnh đất nô lệ, mà thật ra trong một vũ trụ bập bềnh. Anh Bảy, tôi nhớ ra tên anh rồi. Anh Bảy, chủ nhân chiếc xe ngựa đường Hội An cửa đại. Một anh nghệ sĩ thổ mộ mà có lần Nguyễn Tuân đã gọi như thế. Anh quay nhìn chúng tôi có vẻ sửng sốt. Sao trên xe anh, giữa những chị buôn cá lại có tôi một nhà thơ mà anh cũng có biết? Anh nhìn mừng ngồi bên tôi, ra vẻ hiểu hết tất cả. Anh tắt tắt cái lưỡi và quất một đường roi rất tài hoa như anh muốn đưa xe vào một cơn bão vậy. Rừng thông tươi mát, những cây thông bút thẳng lên trời, cát vẫn trắng mênh mông, biển vào thu vẫn xanh một màu. Vài ngôi nhà tranh vẫn còn đóng cửa, vắng lặng không một bóng người, trời vẫn chưa tối hẳn. Xe dừng lại, tôi chạy vào trong xóm hỏi nhà cụ Điền, người quen cũ, mua một ít gạo, ít dầu, một ít tôm khô. Chết chữa, mùa hè hình như qua rồi, qua lâu rồi. Chúng tôi làm nên một bữa cơm giang hồ, và dưới vài ánh sao đầu tiên, chúng tôi cùng ăn chung một đũa, một thìa, một bát. Và đêm ấy, ra tận bãi biển dưới trời sao lung linh, chúng tôi nằm nghe tiếng nhạc sóng. Trên đệm gối thiên nhiên, chúng tôi đã sống bên nhau thật 100% mà cũng ảo 100%. Những lời nói của chúng tôi đêm ấy, như những lời ái ân xa xôi, trao đưa giữa hai bờ sóng nước. Khi tỉnh dậy, tưởng như có những ngôi sao trên trời xuống, quay quần bên chúng tôi, có tiếng cười khúc khích. Sáng hôm sau, mở mắt ra, ôi mênh mông là biển, im ắng lạ thường. Bầu trời như một cô gái, trải trên biển xanh cả một tấm ra rộng lớn, óng ánh vàng. Ánh sáng, sau một đêm đen đi đâu vắng, trở lại nhanh nhẹn hơn, tươi cười hơn, hỏi chào vui vẻ hơn. Tôi nói với mừng, kìa em Trong. Tôi nghĩ sâu trong lòng mình, không trời không biển làm gì có tình yêu. Đúng vậy, tình yêu của chúng tôi lúc bấy giờ, đi trên những sông ngòi, giữa trời biển. Nhưng rồi đôi khi nghĩ đến điều, ngày ngày chúng tôi sẽ ăn gì, ngủ ở đâu. Chúng tôi thoáng bồn chồn lo sợ. Vẫn tin rằng mọi điều đã có đất trời lo xếp, trang trải cho. Và để cho an tâm hơn, Vì chúng tôi biết rằng còn có người đang theo dõi dấu chân chúng tôi quyết định sang ở bên kia sông Hàn, thuê một gian nhà trống ở với nhau. Chỉ khi nào cần mua sắm gì quan trọng lắm, chúng tôi mới khóa nhà, qua sông, và dắt nhau đi trên các đường phố Đà Nẵng. Còn như chẳng có gì cần kiếp, chúng tôi cứ ở rịt trong cái gian nhà âm u kia, đốt lên ngọn lửa lòng với nhau. Chưa bao giờ, một trang sách mở ra, chúng tôi cùng nghiêng ngả đọc với nhau mà thú vị đến thế. Không phải một câu thơ hay mà cả một câu văn dở ẹt cũng làm chúng tôi vui. Nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy cuộc đời vô sự. Có lúc rồi đến chán mất. Không chán nhau thì cũng có thể chán cả cuộc đời. Tôi có một ý nghĩ vỗ về. Lúc nào chán hay không thể sống như thế được nữa, tôi sẽ đi tìm anh Kính ở Duy Xuyên. Tôi lại xin dạy một lớp nào đó ở trường tư thục tiểu học của anh. Tôi có lương tháng, mừng sẽ đi học kéo tơ. Làng này là một làng dệt lụa nổi tiếng. Nếu yên được, nhận nhà sẽ mang hai đứa con về. Cái triển vọng này làm cho mừng vui hẳn lên. Bây giờ, sống sao cũng được. Miễn sao cuối cùng sẽ có những ngày như thế. Chúng tôi có một mái che, một bếp lửa. Chúng tôi sẽ có những người bạn tốt. Thật ra những ngày vô định đó ở bên kia sông Hàn, nếu tôi cứ y nguyên kể lại những sự việc, thì hồi tưởng của tôi cũng không tẻ nhạt lắm đâu. Cứ như thế kể lại những buổi nhịn đói, những chuyện đùa nhau rơi nước mắt, những lúc chạy khắp xóm đi bắt bọ vừng, rồi cứ phải hôi suông, không xin được một chút dầu rán. Tiền dành dụm đã cạn hết. Lần thứ nhất, mừng quyết định bỏ đồ trang sức ra khỏi thịt da, đem đi cầm cố, rồi bán đoạn bán đứt. Có khi bán được giá mà khóc, có khi bán đi cho mà lòng lại vui. Sợ ló mặt nhiều lần, chúng tôi đã nhờ một người bạn quen bán hộ. Bạn đi thẳng, tiền chẳng về. Cả vòng chuỗi ngọc, cái chuỗi ngọc đầy nước mắt của mừng cũng đã ra đi. Chúng tôi tiễn nó với một nụ cười mỉa mai. Người bạn tin cậy đã đánh lừa chúng tôi. Gặp mặt giữa đường, chúng tôi cũng không gọi tên, chỉ biết nhìn theo. Tình yêu của chúng tôi cũng có lúc đờ đẫn ngu xuẩn, có lúc khờ dại như những đứa trẻ, nhưng cũng chẳng một lần bực mình gây gỗ. Kỳ diệu, có dại khờ mà vẫn trong sáng, vẫn chẳng hề chán nhau. Ra đến sông mòn mỏi chờ, đã thấy bóng người ở trên thuyền. Thuyền đã ra giữa vời, mà thuyền như đứng lại. Chúng tôi không sao chịu nổi sự xa rời nhau, dầu là trong giây phút. Những lúc trời mưa rỉ rả, nằm đếm từng giọt mưa. Những lúc đó, thấy trời đất quá đầy đủ. Muốn có gì là được nấy, tay sờ vào đâu cũng động tới hạnh phúc của mình. Làm thơ làm gì? Những giọt mưa rã rít đã đưa lại cho chúng tôi một tâm trạng hạnh phúc. Cả những kẻ đã đánh lừa chúng tôi hình như cũng góp phần hạnh phúc cho chúng tôi. Cái ống tháng ngày cứ cuộn rồi lại tháo ra nhẹ nhàng bên chúng tôi mà chúng tôi không tự biết. Bởi vì tôi không thể nào quên được câu thơ Baudelaire nổi tiếng, học từ ngày còn ngồi ghế trung học. Tant les chevaux du temps lentement se vite. Có nghĩa là như cuộn chỉ thời gian, chậm chậm tự tháo ra. Làm sao mà chuyển dịch cho được cái nhịp điệu dư ba âm hưởng ấy? Vâng, cái ống thời gian cuộn lại từ lúc nào, nay lại cứ tháo ra. Thời gian như một con chim, từ rừng lặng bay ra, không một tiếng động. Có thể hồn chúng tôi đã lặng thầm, chết đi trong một nhịp điệu vô hình đó. Đâu phải cuộc sống đã mất hết độ nồng hay vì chút vàng trên mình đã bay sạch. Không, những con mắt của chúng tôi mỗi sớm mỗi chiều vẫn nhìn vào nhau nồng thắm. Hoặc giả, cuộc đời không còn thiên đường, không còn địa ngục, không tiếng gọi tiếng ơi, không bóng không hình, không trách nhiệm. Một buổi sáng, như sau một đêm không ngủ, tỉnh giấc đã lâu, mà cứ nằm im rồi quay lưng lại. Mừng nước mắt vàng giụa, rồi nấc lên một tiếng. Mừng nói với tôi, không thể như thế này được nữa, em phải về thôi. Mừng muốn khóc ré lên như một đứa trẻ, nhưng đâu phải là một tiếng khóc ré. Và sau tiếng khóc ré là một ngón tay đưa gạt đi giọt nước mắt, trở về với nỗi buồn xa mẹ. Thật ra nỗi buồn này chưa hẳn là nỗi buồn không dứt của Mừng. Đúng ra thì tôi còn nợ Mừng một phần thơ chưa trả xong. Từ ba hôm nay, Mừng như vướng vào một tâm trạng. Thì ra hôm Mừng đi chợ tận bên kia xong, Mừng đã gặp một cô bạn của Mừng ở Huế vào. Cô bạn đã nhắc lại lời nhắn của mẹ hôm cô lên nhà chơi. Muốn làm gì thì mặc, phải cứ về đã. Và theo lời người bạn, đã lâu bà không ăn được, không ngủ được, không đi đâu, chỉ nằm trên một cái giường con với cái ống nhổ bên mình. Bệnh ho của bà lại tái phát. Và một điều mới nữa, Mừng đã sung sướng rỉ vào tai tôi. Cụ Hồ Chí Minh đã về ngoài ấy. Tôi giật mình, không phải Mừng chỉ mê văn thơ tiểu thuyết, Mừng vẫn lắng tai thành kính nghe những chuyện thời sự. Mừng còn kể, ở gần điện Hòn Chén trên sông Hương, một đêm dân có nghe tiếng súng. Mừng kết luận, tình hình này đâu đâu rồi cũng thế cả. Nhìn lên tôi, Mừng nói thẳng, em sẽ về Huế để xem ra sao. Em chẳng sợ, em về trước. Rồi em sẽ trở vào đón anh, và dần dần đón các con. Tôi cũng bình tĩnh, nhìn Mừng nói. Tôi sẽ đi với Mừng. Mừng còn nói thêm. Em tin cách mạng sẽ đến. Em sẽ đứng trước tòa án cách mạng. Em bảo vệ tình yêu của em. Chẳng chút do dự, một hôm chúng tôi vượt đèo Hải Vân. Và trong lúc chờ đợi một ngày mai, chúng tôi tạm thuê một chiếc đò trên sông Hương. Sau một đêm ở đó, sớm Mừng chào tôi về thăm mẹ. Mừng nói chỉ đi hai hôm. Nhưng hai hôm rồi vẫn chưa thấy Mừng quay lại. Ngồi dưới thuyền, bỗng tôi nghe thấy tiếng càn cách mạng rân rân vòng quanh khắp phố phường. Nhạc xôn xao từ chợ Đông Ba đến cửa đồ, bên tả ngạn. Nhạc xôn xao từ ga trường súng đến đập đá. Trẻ con khắp nơi thấy có đoàn người biểu tình đi qua, vỗ tay reo hò. Mặt hai vợ chồng chị lái đò có thể nói tươi như hoa. Cách mạng về đến Huế mình rồi ư? Tôi cũng không hiểu gì hơn vợ chồng chị lái đò. Họ thẳng thốt, họ hỏi tôi mọi điều, cũng như tôi dò hỏi họ trăm thứ. Tôi muốn chạy lên sớm trường cưỡi tìm Mừng, nhưng tôi vẫn không dám đi. Tôi cứ quanh quẩn ở đầu cầu Tràng Tiền, khi ở bút bên này, khi ở bút bên kia. Thành phố lên đèn đã lâu, tôi đứng nhìn xuống sông hứng ngọn gió, thì nghe có tiếng trống nhịp khúc hát hành quân. Tôi ngẩng lên, bàng hoàng không tin ở mắt mình. Người cầm cờ đi trước, một cô gái mặc áo thô đen trông giống Mừng. Và tôi phóng mắt nhìn kỹ lại, Mừng! Tôi không chạy tới Mừng, tôi cũng chẳng kêu to tên Mừng. Tôi cứ thế bước theo đám biểu tình như những đứa trẻ. Sau cuộc biểu tình, Mừng xuống đò tìm về với tôi. Mừng cho hay phụ nữ xóm Trừng Cưỡi đã bắt mối với Mừng. Tổ chị em Trừng Cưỡi dường như muốn đi đầu trong cách mạng. Tổ đang làm văn nghệ kiếm tiền giúp thương binh. Thương binh nào? Phải múa hát, đóng kịch. Để thu nhiều tiền. Mừng bảo, Mừng đã đóng vai thầy phù thủy. Mừng cũng biết bắt quý, cũng biết phì phà như ông phù thủy. Trai gái trong xóm thấy Mừng trở về đóng vai phù thủy. Mọi người cười sung sướng. Tôi hỏi, còn mà? Mừng nghẹn ngào, không sao trả lời được. Cuối cùng, Mừng chỉ nói được một câu. chỉ còn da với xương thôi. Mừng nằm vật xuống khoang thuyền như một cái xác lạnh. Chuyện tình của chúng tôi có phải sẽ kết thúc ở đây, hay từ đây sẽ mở ra những trang mới? Đêm khuya trên chiếc thuyền, chờ cho mặt trăng le lói tắt cho hết, chúng tôi mới đi nghỉ, để rồi sáng hôm sau, chúng tôi dậy thật sớm, đón ngọn gió đầu tiên trên sông Hương. Từ phía cồn hến, trên những bụi tre xanh, một mặt trời đỏ rực đột ngột chui ra. Tôi cùng ngồi bên Mừng, quay về phía tre cồn, nói với Mừng. Chà, nàng đang chải tóc. Nàng, ai, Mừng hay mặt trời? Sáng ấy, mặt trời có cái cười rất tươi, và tóc tai mặt mày diêm dúa. Chúng tôi bảo chị lái đò. Gió lên rồi đấy, giăng buồm lên. Chúng tôi ngồi thả chân xuống nước. Thuyền nước qua hoàn thành. Những ngôi sao cuối cùng đã bạc hết trên trời, như ngày nào vẫn chiếu xuống nước, hàng hàng, trôi ngược dòng sông. Tình yêu bao giờ chẳng thế, tình yêu trong nỗi đau buồn đứt ruột, hay trong hạnh phúc tái sinh, vẫn long lanh nửa như thực, nửa như ảo. Chu Mạnh Trinh, nhà thơ mê kiều, đi vào giữa sông núi Hương Tích, đã viết. Chợt bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Tình yêu của chúng tôi, khi xa ngàn dặm, hay khi bên gang tấc, cả khi đã đậu hoa sai trái, chúng tôi vẫn có những cái giật mình trong giấc mơ như thế. Có phải vì đẹp quá, khó mà thật được, như Shakespeare đã nói, đau thương hay yên vui quá, không dễ mà thực được. Đúng như Mừng đã đoán trước, Mừng sẽ bị đưa ra tòa. Sau khi ở cửa Ngọ Môn, Bảo Đại, ông vua cuối cùng nhà Nguyễn, đã đưa tuyên bố thoái vị để được làm người dân của một nước Việt Nam độc lập tự do. Thì một hôm, người con gái cũng ở trong hoàng tộc được gọi ra trước một tòa án trước công chúng đông đảo, trẻ trung. Mà nàng đã dõng dạc tuyên bố, người chồng chưa cưới của tôi là một người đáng quý trọng, nhưng duyên chẳng đưa, phận không đẩy, tôi bị ép một bề. Tiền dạm hỏi, tôi xin trả lại. Bây giờ, cách mạng đến rồi, tôi yêu ai tôi lấy người ấy, đó là việc của tôi. Xin cảm ơn cách mạng đã mở ra tòa án này cho tôi được nói rõ lòng tôi. Quần chúng vỗ tay. Nhìn lên các quan tòa, người nào người nấy mặt mày đều hớn hở. Mừng về báo cho tôi biết Mừng thắng rồi. Thắng ư? Như hôm nay, chúng tôi vẫn nằm trên một chiếc đò, bền bồng. Trái đất xung xuê rộng lớn, chúng tôi vẫn chưa xây nổi cho mình một chiếc tổ ấm. Nhưng từ nay, sao chẳng được gọi là hạnh phúc? Khi đôi chim nhỏ trong ngọn gió mênh mông, mỗi sáng mỗi chiều, vẫn nhặt được một que rơm, một cọng rác. Thiếu nghèo còn là số phận, nhưng điều chủ động, điều chắc là hạnh phúc của chúng tôi từ nay tự làm lấy cho mình. Nhớ lại những ngày đêm không ra đêm, ngày không ra ngày, nhớ không ra nhớ, thương không ra thương, gần chẳng ra gần, xa chẳng ra xa, bao giờ cũng như sống đúc, yêu lén. Thì bây giờ đây, so với những ngày ấy, quả chúng tôi sung sướng, yên vui hơn nhiều. Tôi nhớ có một lần, không sao chịu nổi, tôi đã buộc ra những câu chua chát đắng cay. Có đêm không ngủ được, trong mắt đợi qua cửa, chờ bình minh. Khi thì trời sáng bạch mà con tắc kè trên cây bên cửa sổ vẫn tắc kè hoài. Lại khi trời chưa sáng, sông nước còn tối đen, thế mà từ hàng cây phượng vĩ ve ve đến sốt ruột. Đức không ra đức, nối không ra nối, ở cũng chẳng thèm ở, mà dứt ra đi cũng chẳng dám dứt ra đi. So với những đêm những ngày ấy, bây giờ chúng tôi là một đôi tiên nhỏ, dầu chiếc nhẫn cuối cùng cũng đã mang cầm cho cô cầm đồ ở gia hội. cái cô nữ xinh xinh cứ thấy tôi đến, không dám ngẩng đầu nhìn tôi. Cứ luôn miệng hỏi, nhà thơ cần bao nhiêu tiền? Thì ra cô ấy cũng có đọc vài câu thơ của tôi. Chiếc nhẫn của chúng tôi thật ra không có giá, bởi vì từ bao giờ tôi thường nhận món tiền cao hơn mấy lần cái giá thật của chiếc nhẫn chúng tôi. Cô ấy tên gì tôi không rõ. Có thể cách mạng sẽ đóng cửa hàng của cô, nhưng làm sao tôi có thể quên được cái vị ân nhân nhiều duyên dáng và đầy tình thương người ấy. Xin được ngưng lại đây để nói đôi chút về những ngày độc lập đầu tiên của chúng tôi, trước khi trở lại với những chương cuối cùng của tập hồi tưởng tình yêu chúng tôi.